Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 11 tháng 10 năm 2012.
Ân xá quốc tế lên án Trung Quốc gia tăng cưỡng bức trưng thu đất đai.
Phnom Penh bị tố cáo răn đe các nhà báo ngoại quốc hoạt động tại Campuchia.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp thảo luận về Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ cấp tín dụng ưu đãi cho miếng điện vào đầu năm 2013.
Tổng thống Nga hoãn thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara chặn bắt một máy bay của Syria bị tình nghi chở vũ khí.
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012.
Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc từ Nobel Văn học tới Nobel Hòa bình.
Đề tài một phỏng vấn, khủng hoảng trầm trọng của các đảng phái chính trị Ý trước kỳ tranh cử quốc hội 2013, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Kính thưa quý vị, ân xá quốc tế tố cáo Trung Quốc gia tăng cưỡng bức trưng thu đất đai. Ngày hôm nay, Amnesty International, ân xá quốc tế, đã công bố một báo cáo nhan đề các vụ cưỡng bức trục xuất tại Trung Quốc, bày tỏ mối lo âu về tình trạng ngày càng có nhiều vụ dùng vũ lực để trưng dụng đất đai, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa của mình. Tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo sự cấu kết, thông đồng giữa chính quyền và giới đầu tư bất động sản để cưỡng đoạt đất đai của người dân. Theo ân xá quốc tế, trong 2 năm qua, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc bị cưỡng bức từ bỏ đất đai và nhà cửa ở cả nông thôn và thành thị. Trong nhiều vụ, người dân bị đánh đập, bỏ tù hoặc bị giết chết khi họ tìm cách chống lại việc cưỡng đoạt đất đai. Bản báo cáo viết, chính quyền địa phương đã đi vay ngân hàng những khoản tiền lớn để tài trợ cho các dự án thúc đẩy kinh tế và họ trả số tiền vay này nhờ vào việc bán đất. Bởi vì Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc tiếp tục thăng chức cho các quan chức địa phương nào đã tạo ra tăng trưởng kinh tế mà không cần quan tâm đến cách thức đạt được mục tiêu này từ ngữ trong nguyên văn. Ân xá quốc tế cho rằng việc chuyển đổi đất với bất kỳ giá nào để xây dựng đường xá, nhà máy và các khu nhà được Trung Quốc coi là phương tiện hữu hiệu trực tiếp nhất để đạt được những kết quả cụ thể. Do vậy, ân xá quốc tế yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ cưỡng bức trục xuất, cũng như từ bỏ chính sách khen thưởng tiền, vật chất, thăng tiến chức vụ để khuyến khích các quan chức địa phương tiến hành các vụ cưỡng bức trưng thu đất đai của người dân. Theo AFP, vào lúc Trung Quốc không ngừng mở rộng các khu đô thị, việc trưng thu đất đai là cội nguồn chính của các vụ biểu tình nổi dậy chống lại chính quyền. Các vụ đối đầu giữa người dân bị mất đất và đại diện chính quyền địa phương hoặc những băng nhóm xã hội đen do các chủ đầu tư địa ốc thuê mướn thường dẫn đến các hành động bạo lực nghiêm trọng. Số tiền đền bù đất đai, nếu có, thường thấp hơn rất nhiều so với giá thực. Tháng trước, tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc, một người dân tên là Vương Thụ Kiệt, 36 tuổi, đã bị công an bắn chết khi ông tìm cách tự thiêu để phản đối việc trưng thu đất đai và phá hủy nhà cửa của mình. Nạn nhân đã có hành động tuyệt vọng sau khi nhìn thấy cảnh công an bắn bị thương người cha của mình.
Quốc hội Mỹ nêu lên khoảng cách giữa đòi hỏi của người dân và chính quyền Trung Quốc về mặt nhân quyền. Báo cáo của một ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc gồm các thành viên chính phủ và các dân biểu được công bố hôm qua tố cáo sự cách biệt ngày càng tăng giữa đòi hỏi của người dân về nhân quyền và sự đáp ứng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trong bản báo cáo thường niên, ủy ban này khẳng định trong năm qua đã ghi nhận được nhiều cuộc biểu tình chưa từng thấy chống lại tình trạng thiếu các quyền tự do căn bản và nạn lạm dụng quyền lực. Ủy ban còn chỉ trích một khoảng cách đang tăng lên giữa nhu cầu ngày càng nhiều của nhân dân Trung Quốc và khả năng cũng như ý hướng của chính quyền nhằm đáp ứng các nhu cầu này. Báo cáo viết, trong một năm được đánh dấu bởi các sự căng đan chính trị lớn và việc chuyển giao quyền lực, các lãnh đạo Trung Quốc dường như lo lắng đến việc duy trì ổn định và giữ nguyên trạng hơn là đáp ứng nhu cầu cải cách của nhân dân. Theo dân biểu Chris Smith, đồng chủ tịch ủy ban, thì việc giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền là bằng chứng cho thấy con đường để Trung Quốc trở thành một đất nước tôn trọng luật pháp và các quyền con người hãy còn xa. Nổi bật nhất trong năm qua tại Trung Quốc là vụ nhà ly khai Trần Quang Thành đào thoát được khỏi ngôi làng nơi ông bị quản thúc suốt 1,5 năm hồi tháng 4 sau khi ở tù 4 năm vì tố cáo các vụ cưỡng bức phá thai theo chính sách mỗi gia đình chỉ có một con. Giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba thì cũng vẫn đang bị cầm tù. Ủy ban trên cũng nhận định số phận các dân tộc thiểu số là đặc biệt đáng lo ngại, nêu lên làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng hay việc trấn áp người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận có lóe lên một vài tia hy vọng như số công nhân thiệt mạng vì tai nạn hầm mỏ giảm xuống hay việc cải cách thủ tục trong các vụ án hình sự giúp các luật sư dễ dàng tiếp cận hồ sơ hơn.
Phnom Penh bị tố cáo tìm cách răn đe các nhà báo ngoại quốc hoạt động tại Campuchia. Các nhà báo của hai đài phát thanh Mỹ là Đài Châu Á Tự Do RFA và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thường trú tại Phnom Penh hôm nay tố cáo bị chính quyền triệu tập để cảnh cáo về hoạt động báo chí của họ tại Campuchia. Cuộc họp với cơ quan chính quyền được RFA và VOA mô tả là nhằm răn đe các nhà báo của hai đài phát thanh sau khi họ đưa tin về phiên tòa kết án 20 năm tù nhà hoạt động dân chủ kiêm giám đốc đài phát thanh độc lập Con Ong hồi cuối tháng 9. Một bản án bị dư luận trong và ngoài Campuchia lên án gay gắt vì mang nặng động cơ chính trị. Trong khi đó, chính quyền Campuchia chỉ trích hai đài phát thanh của Mỹ nói trên đưa tin không trung thực và cuộc gặp với các nhà báo chỉ mang tính chuyên môn. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Trong bài tường thuật đưa lên mạng ngày hôm nay, báo Nam Minh Post đã đưa tin liên quan đến cuộc họp được gọi là kín của bốn cơ quan trực thuộc chính quyền Campuchia và một viên cố vấn thân cận Thủ tướng Hun Sen. Nội dung chính của phiên họp này là khẩn gọi hai đài phát thanh do Mỹ tài trợ là VOA và RFA phải hành nghề chuyên nghiệp hơn, cũng như nên tuân thủ luật pháp Campuchia. Theo Nong Minh Post, thì chính quyền Campuchia không hài lòng về cách đưa tin của VOA và RFA, vì dường như các bài viết của hai đài này quá ủng hộ đối lập và chống lại chính quyền. Đặc biệt, khi VOA và RFA đưa tin về hai vụ án chấn động trong thời gian gần đây, đó là vụ án nhà hoạt động môi trường Chut Vut Thi bị bắn chết tại vùng rừng núi tỉnh Ko Kong ở tây nam Campuchia, và vụ án nhà hoạt động dân chủ kiêm giám đốc đài phát thanh độc lập Con Ong, ông Mam Sonando. Ông Phay Siphan, người phát ngôn của chính quyền, khi được báo chí hỏi về cuộc họp hôm qua của bốn cơ quan chính quyền, thì ông không tiết lộ nội dung. Tuy nhiên, ông nói đây chỉ là một cuộc họp thân thiện. Ông Phay Siphan cũng nói chính quyền không kết án bất cứ cá nhân nào thuộc đài VOA và RFA. Tuy nhiên, chính quyền cần cải tiến mối liên lạc giữa chính quyền và hai cơ quan truyền thông của Mỹ để tránh việc đưa tin không đúng sự thật về tình hình Campuchia. Phía hai đài phát thanh của Mỹ là VOA và RFA, đặc biệt là ban tiếng Khmer của hai đài này, nói rằng chính quyền Campuchia đe dọa họ và chính quyền không có hiểu biết về nguyên tắc của tự do báo chí và vai trò quan trọng của cơ quan truyền thông độc lập. Tại Campuchia, hệ thống truyền thông đều do nhà nước kiểm soát chặt. Hơn 10 năm trước đây, do áp lực của Mỹ, họ đồng ý cho mở văn phòng đài RFA tại Phnom Penh, cũng như cho lập trạm tiếp sóng để người dân trên khắp Campuchia được nghe các chương trình phát thanh của đài VOA và RFA. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhóm họp thảo luận về Bắc Triều Tiên. Hôm nay, 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo vào tuần tới nước này cùng với Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ nhóm họp tại Tokyo để bàn về các diễn tiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tìm cách đối phó với những khiêu khích của Bình Nhưỡng gần đây. Nguồn tin ngoại giao Nhật nói rõ, đại diện của ba nước gồm ông Glyn Davie, trưởng đoàn thương thuyết của Mỹ tại bàn đàm phán 6 bên, nhà đàm phán Hàn Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên Lim Sung Nam và ông Shinuke Sugiyama, đại diện của Nhật, sẽ gặp nhau vào ngày thứ Tư tới tại Tokyo để xem xét các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên. Cuộc gặp tay ba này diễn ra trong bối cảnh diễn tiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên có nhiều dấu hiệu phức tạp. Từ vài ngày nay, Bắc Triều Tiên liên tục có những tuyên bố khiêu khích. Hôm qua, Bình Nhưỡng khẳng định có trong tay các loại tên lửa chiến lược đủ khả năng tấn công đến tận lãnh thổ Mỹ. Hai ngày trước đó, Seoul thông báo đạt thỏa thuận với Washington giúp họ nâng gấp 3 lần tầm bắn của tên lửa đạn đạo, tức là có khả năng vươn tới bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Hồi giữa tháng 9, Washington và Tokyo cũng đã thỏa thuận cho triển khai trên đất Nhật hệ thống radar phòng thủ chống tên lửa. Mục đích của việc làm này nhằm đáp lại sự đe dọa quân sự đến từ Bắc Triều Tiên. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trả lời báo chí tại Tokyo khi đó, thì mục tiêu lắp đặt hệ thống radar chống tên lửa là củng cố khả năng quốc phòng cho Nhật Bản, đồng thời cũng là bảo vệ cho nước Mỹ trước những đe dọa sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ cấp tín dụng ưu đãi cho Miến Điện vào đầu năm 2013. Sau cuộc họp của các nhà tài trợ quốc tế được tổ chức ở Tokyo, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay thông báo dự tính cấp tín dụng cho Miến Điện ngay từ đầu năm tới 2013 nhằm hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa tại nước này. Cuộc họp của 26 nhà tài trợ quốc tế cho Miến Điện được tổ chức bên lề hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở thủ đô Nhật Bản. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Yojima tuyên bố là Tokyo có ý định nối lại hợp tác toàn diện và đầy đủ với Miến Điện, đặc biệt là việc cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi sớm nhất có thể ngay trong năm tới. Đồng nghiệp Miến Điện Win Shin đã kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và các định chế quốc tế. Ông nói, chúng tôi đang ở trong giai đoạn quá độ chưa từng thấy, chuyển từ nền kinh tế nhà nước sang nền kinh tế thị trường. Chúng tôi đang tiến hành xây dựng một đất nước Miến Điện mới. Vừa qua, để ghi nhận những tiến bộ đạt được trong tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện, Washington đã bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm của nước này vào thị trường Hoa Kỳ. Ý thức được tác hại kinh tế của vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, chính quyền Tokyo ngày càng quan tâm hơn đến Miến Điện và coi đây là một trong những địa điểm để đa dạng hóa đầu tư của Nhật Bản. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy rõ việc này. Ngày 15 tháng 10 sắp tới, hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways sẽ khai mở tuyến bay thường xuyên Tokyo Rangoon. Cuối tháng 9 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã cử một phái đoàn hùng hậu sang tìm hiểu thị trường, tiếp xúc, gây dựng quan hệ với các doanh nhân và giới chức Miến Điện. Nhật Bản, chủ nợ lớn nhất của Miến Điện, quốc gia giàu khoáng sản và nhiên liệu, vào tháng 4 năm nay đã xóa một khoản nợ tương đương 3 tỷ đô la cho nước này.
Tổng thống Nga hoãn thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara chặn bắt một máy bay của Syria bị tình nghi chuyên chở vũ khí. Hôm nay 11 tháng 10, phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga cho AFP biết Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định hoãn vô thời hạn chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, dường như để tỏ thái độ trước việc Ankara bắt một máy bay dân dụng Syria xuất phát từ Moscow hạ cánh vì tình nghi chuyên chở vũ khí. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chuyến viếng thăm của Tổng thống được hoãn lại vào một dịp khác chưa rõ khi nào, mặc dù vẫn khẳng định chuyến công du sẽ vẫn diễn ra. Đồng thời, ông cũng không cho biết lý do tại sao chuyến đi bị hoãn. Theo dự kiến, Tổng thống Nga sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tới. Đầu tuần, phát ngôn viên Tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow cũng có nói rằng nhiều khả năng Tổng thống Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 10 tới. Thông tin hoãn chuyến viếng thăm Ankara của Tổng thống Nga được đưa ra ngay sau khi xảy ra sự cố giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời có liên quan đến Nga. Một chiếc máy bay dân dụng của Syria cất cánh từ Moscow bay về Damas hôm qua đã bị buộc hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara muốn kiểm tra các kiện hàng được chuyên chở trên chiếc máy bay này vì tình nghi đó là những lô hàng vũ khí cho chế độ Damas. Chiếc máy bay Airbus A320 đã bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ ép hạ cánh xuống sân bay Ankara. Vì chính quyền Ankara nhận được thông tin các lô hàng vận chuyển trên chiếc máy bay này có thể là các thiết bị quân sự. Qua kiểm tra, chiếc máy bay A320 nói trên chỉ chở có khoảng 30 hành khách, trong khi dự kiến phải có 150 khách. Về các kiện hàng bị giữ, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cho biết đây là những lô hàng bất hợp pháp và đáng ngờ từ ngữ trong nguyên văn. Ngay lập tức, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh nhẩu kết luận đó là các thiết bị vũ khí mà Nga chuyển cho chế độ Syria. Mặc dù các thông tin còn chưa rõ ràng, nhưng Nga tỏ ra bất bình trước việc làm này của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, Moscow yêu cầu Ankara phải giải thích về vụ chặn bắt chiếc máy bay nói trên.
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012. Giải Nobel Văn học 2012 được dành cho nhà văn Trung Quốc 57 tuổi Mạc Ngôn. Khi công bố tên người đoạt giải vào hôm nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển nhấn mạnh sự kết hợp kỳ ảo giữa chủ nghĩa hiện thực với hư cấu, lịch sử và đương đại. Một số tác phẩm của Mạc Ngôn đã được dịch sang tiếng Việt, chẳng hạn cuốn Báu vật của đời đã từng trở thành một hiện tượng được bán rất chạy ở Việt Nam. Từ Hà Nội, dịch giả Trần Đình Hiếu, người đã dịch 6 tác phẩm của Mạc Ngôn ra tiếng Việt, cho biết.
Mạc Ngôn là một trong những nhà văn thành đạt sớm, từ tuổi còn rất trẻ, đã có những tác phẩm được người ta đọc nhiều, dư luận đánh giá là rất là tốt. Ông sinh năm 1955 cho đến năm 66 là nổ ra đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, thì năm ấy là ông 11 tuổi, học lớp 5 tiểu học. Nhưng vẫn vùng thời, cái năm ấy là ông thất học về quê, về nông thôn ấy, để chăn dê trong 10 năm, không có học hành gì cả, không có trường lớp gì. Ở trong 10 năm ấy là suốt ngày ông ở ngoài đồng chăn dê, nhưng mà ông có được một cái may đói khát thật đấy, cô đơn thật đấy, nhưng mà sống ở một cái vùng thấm đẫm những truyền thuyết, những huyền thoại. Nói tóm lại là cái vùng văn học dân gian rất là đậm màu sắc. Vì thế cho nên trong cái hoàn cảnh cô đơn ấy thì ông đã khai thác được những cái rất là thuận lợi như thế cho công việc mà sau này ông trở thành một nhà văn. Cái điều thứ hai nữa, bởi vì là những cái công cụ, những phương tiện để hỗ trợ cho sáng tác không tốt, giấy bút mực không có, trường lớp thì không. Vì thế cho nên là ông sáng tác trong đầu mà người Trung Quốc gọi là phúc cảo đấy, nghĩ trong bụng. Những ý tứ, những ngôn từ rồi câu chữ dập xóa là đều trong bụng hết, trong đầu hết. Đến khi nó chín rồi, ông coi là được rồi, thì khi đọc ra nó thành tác phẩm. Mà ông đã sáng tác vô vàn những cái chuyện ngắn, những mẩu chuyện là như thế. Cho đến nay là Mạc Ngôn đã sáng tác là gần 300 tác phẩm, gồm có chuyện dài, chuyện vừa, chuyện ngắn, tản văn, rồi thì kịch. Nhưng cái đặc điểm trong sáng tác của ông là như thế này. Mặc dù cái khối lượng tác phẩm nhiều như thế, nhưng mà đề tài không bao giờ ông lặp lại. Mỗi một tác phẩm là một đề tài, mang một dáng rất riêng, nêu một vấn đề riêng. Mà những vấn đề đều là của Trung Quốc. Những sáng tác của Mạc Ngôn thì tôi chỉ có 6 cuốn thôi. Mà mỗi một cuốn đều mang một đề tài không có lẫn nhau. Là bởi vì trong hoàn cảnh ở Việt Nam có nhiều nét tương đồng, nhiều vấn đề gặp phải, cũng như Trung Quốc đã gặp phải. Thì nhà văn Mạc Ngôn đã giải quyết những cái mâu thuẫn đó như thế nào, đã đưa vào trong tác phẩm về quan điểm của mình như thế nào. Thì tôi thấy là để cho độc giả Việt Nam có thể tham khảo, có thể suy ngẫm về những vấn đề mà ông ấy đặt ra.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc từ Nobel Văn học tới Nobel Hòa bình.
Việc nhà văn Mạc Ngôn được trao giải Nobel Văn học 2012 là một niềm vinh dự lớn cho văn học Trung Hoa, nhưng có thể lại dồn chính quyền Bắc Kinh vào tình thế khó xử. Một giải Nobel khác của Trung Quốc vẫn đang bị giam cầm. Năm 2010, nhà lý khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình. 2 năm sau, ông vẫn phải ngồi tù và tình cảnh này có thể còn kéo dài thêm 7 năm rưỡi nữa, tức là cho đến khi mãn án. Trong lúc đó, bạn bè của nhà lý khai cho biết bà Lưu Hà và ông Lưu Hiểu Ba vẫn bị công an Trung Quốc, bất chấp luật pháp, tiến hành quản thúc tại gia trên thực tế, cô lập bà với thế giới bên ngoài. Bà Đới Tình, một trí thức tranh đấu cho môi trường sống tại Bắc Kinh, nói với AFP: "Tôi không có tin tức gì của ông Lưu Hiểu Ba và tôi cũng không gọi được điện thoại cho bà Lưu Hà." Một nhà ly khai đấu tranh cho nhân quyền khác, ông Hồ Giai, cũng như ông Jean-Philippe Béja, người dịch ra tiếng Pháp một số tác phẩm của ông Lưu Hiểu Ba, cũng không có thông tin về giải Nobel Hòa bình 2010. Anh em của ông Lưu Hiểu Ba tránh trả lời các câu hỏi của nhà báo vì không muốn bị chính quyền cắt bỏ quyền được đi thăm nuôi vốn đã rất bị hạn chế. Do vậy, khó mà biết chắc chắn là ông Lưu Hiểu Ba có còn bị giam trong nhà tù Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc hay không. Vào đúng ngày Giáng sinh năm 2009, giải Nobel Hòa bình đã bị kết án 11 năm tù với tội danh là đồng tác giả bản Hiến chương 08. Văn bản này kêu gọi xây dựng một nền dân chủ đa nguyên tại Trung Quốc, nhưng bị Bắc Kinh cáo buộc là kích động lật đổ chính quyền. Lúc đó, ông Lưu Hiểu Ba bị giam ở nhà tù này. Vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị thay đổi thế hệ lãnh đạo nhân Đại hội Đảng lần thứ 18, ông Jared Jense, sáng lập viên tổ chức phi chính phủ Freedom Now, đấu tranh bảo vệ các tù nhân lương tâm, cho rằng đây là dịp để cộng đồng quốc tế quan tâm đến chính sách đàn áp nhân quyền liên tục tại Trung Quốc và kêu gọi các nhà lãnh đạo hiện nay và trong tương lai cần phải tôn trọng các quyền cơ bản của công dân. Ông Beja tỏ ra bi quan là trước mắt ít có khả năng Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba hoặc ít ra là chấm dứt quản thúc tại gia trái phép đối với bà Lưu Hà. Còn bà Đới Tình thì lo ngại về sự thay đổi lãnh đạo Trung Quốc sắp tới, đặc biệt là nếu ông Lưu Văn Sơn, phụ trách tuyên giáo, vào được thường vụ Bộ Chính trị. Bà nói, nếu trường hợp này xảy ra, ông ta sẽ chịu trách nhiệm về tư tưởng và như vậy sẽ không còn có hy vọng gì nữa. Trung Quốc sẽ đi vào một thời kỳ đen tối. Ông Hồ Giai, người vừa được tự do năm ngoái sau khi phải ngồi tù 3 năm với cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền, cho biết, gần đây ông đã nhìn thấy bà Lưu Hà từ xa qua cửa sổ căn hộ. Sức khỏe của bà đáng lo ngại. Do bị phong tỏa, bà Lưu Hà sống rất cô đơn và hút nhiều thuốc lá. Nhà ly khai này cũng lấy làm tiếc là trường hợp hai vợ chồng Âu Lưu Hiểu Ba không được công luận Trung Quốc chú ý như trường hợp luật sư mù Trần Quang Thành bị quản thúc tại gia rồi trốn thoát được ra ngoài lên Bắc Kinh và sau đó sang Hoa Kỳ tị nạn. Ông Trần Quang Thành có những người bạn quen biết trên Internet đã đi hàng trăm cây số tới để hỏi thăm. Thế nhưng có rất ít người quan tâm đến bà Lưu Hà. Giờ đây, người dân Trung Quốc khi vui mừng về giải Nobel văn học chắc không quên là họ còn có một giải Nobel hòa bình nữa nhưng đang bị cầm tù.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Tập đoàn Hoa Vi, sự trả giá cho chính sách kinh tài của chính quyền Trung Quốc, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma về đề tài khủng hoảng trầm trọng của các đảng phái chính trị nước Ý trước kỳ tranh cử quốc hội 2013.
Xin thân chào thông tín viên Huê Đăng ạ.
Chào anh ạ.
Thưa anh, thì như anh biết thì cái tình hình nước Ý hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa tranh cử quốc hội 2013. Vậy trước hết xin anh cho biết tình hình chính trị nước Ý trước cái mùa tranh cử ạ. Dạ thưa anh.
Như ta đã biết là hồi tháng 11 năm ngoái, khi nước Ý đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ nhà nước và dưới áp lực của châu Âu, điển hình là của Đức và của Pháp, thì Thủ tướng Berlusconi đã phải từ chức để nhường chỗ cho Mario Monti đứng ra thành lập chính phủ kỷ kỷ. Vào thời điểm đó, khủng hoảng kinh tế tài chính châu Âu đang trong giai đoạn cao điểm và sinh mạng của đồng tiền euro như mành treo sợi tóc. Thị trường tài chính quốc tế mất niềm tin vào nền kinh tế của Ý. Trước tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế, công luận cho rằng nguy cơ lớn nhất mà nước Ý sẽ phải đương đầu trong những năm sắp tới là sự khủng hoảng của nền kinh tế tài chính và của hệ thống kinh tế sản xuất của nước Ý. Nhưng may mắn thay, cho đến nay, tức là sau non một năm dưới sự điều hành của chính phủ kỷ kỷ của Mario Monti, tình hình kinh tế tài chính của Ý dù rằng chưa qua cơn khủng hoảng, nhưng những triệu chứng cấp tính như nguy cơ vỡ nợ nhà nước phần nào cũng đã tạm lắng xuống và con số sai biệt giữa công trái phiếu nhà nước Đức và của Ý đã giảm xuống còn khoảng từ 350 đến 400 điểm. Nhưng song song đó, công luận Ý lại nhận thức rằng sau lưng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính có tính cấp tính như ta thấy, lại có một cuộc khủng hoảng khác trầm trọng hơn, không chỉ mang tính cấp tính mà hầu như là có dấu hiệu khủng hoảng mang tính cấu trúc với những hệ lụy lâu dài. Đó là cuộc khủng hoảng của các lực lượng đảng phái chính trị của nước Ý.
Vâng, thưa anh, thì cuối tháng 9 vừa qua thì đương kim Thủ tướng Mario Monti có đưa ra một cái tuyên bố rằng ông sẽ có thể tiếp tục nắm quyền. Trong cái bối cảnh khủng hoảng chính trị tại Ý hiện nay ấy, thì đây là một tuyên bố bất ngờ và rất được công luận chú ý. Xin anh cho biết thêm về điều này ạ.
Như ta đã biết là chính phủ Mario Monti là chính phủ kỷ kỷ được thiết lập trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của nước Ý hồi tháng 11 năm ngoái và trong tình trạng khủng hoảng chính trị của các đảng phái. Do đó, điểm then chốt là trong Hội đồng Bộ trưởng không có sự tham gia trực tiếp của bất kỳ chính trị của bất kỳ một lực lượng đảng phái nào cả, mà các đảng phái chỉ giữ vai trò liên minh đa số trong quốc hội để thông qua những quyết định của chính phủ. Dù rằng sự ra đời của chính phủ kỷ kỷ Mario Monti là một yêu cầu bức thiết để cứu vãn Ý, nhưng nó cũng là gián tiếp minh chứng cho thấy sự khủng hoảng của các đảng phái, và điều này cũng đã khiến cho hầu như toàn bộ các đảng phái đều bị dị ứng với chính phủ kỷ kỷ, khi nói riêng là dị ứng với ông Mario Monti. Cho đến khoảng trước hè năm nay, Thủ tướng Mario Monti đã nhiều lần khẳng định rằng sau khi mãn nhiệm kỳ vào mùa xuân năm 2013, ông ta không có ý muốn tiếp tục nắm giữ quyền hành. Và điều này được hiểu như là một dấu hiệu của Mario Monti nhằm trấn an các lực lượng chính trị, để các lực lượng chính trị tiếp tục hy vọng sẽ trở lại nắm quyền hành pháp sau mùa bầu cử quốc hội năm tới. Nhưng hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Mario Monti đã tuyên bố rằng nếu tình trạng đất nước đòi hỏi, ông ta không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò trọng trách cần thiết để cứu vãn nước Ý. Tuyên bố trên đã gây ra tranh cãi sôi nổi trong chính trường nước Ý. Hiện nay các lực lượng trung dung và thậm chí đến cả các lực lượng trung hữu như đảng của Berlusconi cũng ít nhiều ủng hộ sáng kiến mới của Mario Monti. Thậm chí một số đảng phái trung hữu còn đưa ra những mô hình chính phủ, trong đó Mario Monti sẽ tập hợp các lực lượng chính trị trung hữu và một số lực lượng tư sản để tiếp tục con đường của giải nước Ý. Trong khi đó, các lực lượng trung tả và nhất là các lực lượng tả khuynh không tỏ vẻ mặn mà hay hò ở với sáng kiến của Mario Monti. Nhưng điều làm cho các đảng trung tả lo nhất là nếu không tiếp tục ủng hộ Mario Monti thì vô tình các lực lượng trung tả đã tự nhiên đẩy Mario Monti vào dòng ảnh hưởng của trung hữu, và sau đó các lực lượng trung hữu sẽ tự xưng công rằng chính họ là những lực lượng đã giải cứu nước Ý. Thực ra thì các tranh cãi trong nội bộ chính trị nước Ý chỉ cho thấy thêm rằng các lực lượng chính trị đang bị khủng hoảng trầm trọng, bởi vì quyết định Mario Monti có thể tiếp tục giữ nguyên hành hay không cũng còn tùy thuộc vào kết quả bầu cử của năm 2013, điều mà cho đến nay chẳng lực lượng nào có khả năng dự đoán nổi, cũng bởi chính quốc hội cũng chưa biết là cử tri sẽ đi bầu với luật bầu cử nào, bởi vì luật bầu cử hiện hành đã gây ra những tồi tệ trong quốc hội, đã cho phép các đảng phái lạm dụng luật bầu cử đưa toàn những tay chân thuộc hạ trung thành với đảng hơn là những người có khả năng và thiện chí. Trên thực tế, phải hiểu rằng tuyên bố tháng 9 vừa qua của Mario Monti là nhằm bắn tin sang các đồng minh châu Âu và Mỹ, bởi vì một trong những ẩn số lớn mà các nước châu Âu và Mỹ lo nhất là liệu đến năm 2013, một chính phủ mới nếu không có Mario Monti, thậm chí với sự trở lại nắm quyền của các đảng phái, thì chiến lược nhằm củng cố ngân sách nhà nước và giảm nợ đều có thể được tiếp tục hay không. Và chắc chắn từ đây cho đến mùa xuân năm tới, dù với bao nhiêu cố gắng, chính phủ Mario Monti cũng không thể nào hoàn tất hết chu kỳ cải tổ lại tình hình ngân sách, kinh tế tài chính của Mỹ cho phù hợp với các yêu cầu của châu Âu. Ngay chính bản thân các lực lượng chính trị sau gần một năm bị chính phủ kỳ thị đẩy lùi ra khỏi guồng máy quản lý trực tiếp nhà nước vẫn không đưa ra được một tín hiệu đổi mới nào cả. Trong gần một năm, trong khi với lý do tránh vỡ nợ nhà nước, chính phủ đã phải liên tục cắt xén ngân sách dành cho phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, thì chính bản thân quốc hội vẫn chưa có khả năng đưa ra một quyết định nào về cắt xén chi tiêu của chính quốc hội, hay trước những vấn nạn tham nhũng, hối lộ hay biển thủ công quỹ nổ ra ào ào, quốc hội vẫn chưa thông qua được một đề luật để phòng chống tham nhũng.
Thì xin anh cho thính giả biết thêm một vài nét về cái triển vọng của cuộc tranh cử quốc hội Ý sắp tới ạ, dạ thưa anh.
Dù rằng cũng còn đến hơn 6 tháng nữa cử tri Ý mới lại đi bầu quốc hội mới, nhưng trên thực tế các đảng phái chính trị đã bắt đầu sôi nổi dàn binh bố trận chuẩn bị bước vào mùa tranh cử, và nhất là những cuộc đấu đá nội bộ trong các phe nhóm của các đảng nổ ra như pháo giao thừa lại càng khiến cho cử tri thêm ngao ngán. Theo một số dự đoán của các chuyên gia chính trị Ý thì kỳ bầu cử năm 2013 tới, đảng thắng cử lớn nhất lại chính là đảng không đi bầu, tức là ám chỉ rằng thì con số cử tri đi bầu sẽ rất thấp. Có thể nói là chính những phanh phui gần đây về tham nhũng hối lộ và biển thủ công quỹ đại trà trong giới chính trị đã gián tiếp đẩy mạnh công luận đến khả năng tiếp tục chính phủ kỳ thị, và nhất là càng làm gia tăng thêm sự tin tưởng của cử tri vào nhân vật Mario Monti. Khó có thể nói trước là sẽ có kịch bản nào trên sân khấu chính trị sau mùa bầu cử năm tới, bởi vì chính bản thân cử tri cũng chưa biết họ sẽ đi bỏ phiếu về luật bầu cử nào. Giờ thì theo luật bầu cử thì tình hình kết quả tranh cử sẽ thay đổi sâu sắc. Nhưng chắc chắn hai điều. Điều thứ nhất là ông Mario Monti sẽ không thể nào về hưu ngay được, một phần do từ nguy kịch của nước Ý đòi hỏi, và quan trọng nhất còn người bảo kê của Mario Monti đối với sân khấu chính trị quốc tế và đối với thị trường kinh tế tài chính thế giới. Đặc biệt là như ta đã biết là suốt hai thập niên vừa qua, hình ảnh tên tuổi của ông Berlusconi ít nhiều cũng đã là một lớn chi phối đời sống chính trị kinh tế xã hội của nước Ý, và một trong những ẩn số mà rất nhiều người trong giới chính trị Ý không biết là trong mùa tranh cử sắp tới ông Berlusconi sẽ có những cái động thái như thế nào. Thì theo báo chí trong mấy ngày qua thì ông Berlusconi đã tuyên bố rằng ông ta sẽ không chính thức tranh cử vào chức vị thủ tướng trong hội đồng chính phủ mới sau mùa bầu cử năm 2013, bởi vì chính ông ta cũng thừa biết là đảng chính trị của ông bị thất cử, bởi vì công luận đã ngộ ra được rằng con người thật của ông Pelosi không phải là làm chính trị, mà ông tâm chính chỉ là để bảo vệ lại các cơ ngơi tài sản kết xù của ông ta.
Xin chân thành cảm ơn anh Huy Đăng.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án Trung Quốc gia tăng cưỡng bức trừng thù đất đai.
Phnom Penh bị tố cáo răn đe các nhà báo ngoại quốc hoạt động tại Campuchia.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhóm họp thảo luận về Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ cấp tín dụng ưu đãi cho miếng điện vào đầu năm 2013.
Tổng thống Nga hoãn thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara chặn bắt một máy bay của Syria bị tình nghi chở vũ khí.
Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc từ Nobel Văn học nhớ tới Nobel Hòa bình.
Khủng hoảng trầm trọng của các đảng phái chính trị nước Ý trước kỳ tranh cử quốc hội 2013, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án ban nhạc Pisirios hát chế nhạo Tổng thống Putin ngày hôm qua 10 tháng 10 tiếp tục là chủ đề nhiều báo Pháp quan tâm. Le Figaro chạy tựa, tư pháp Nga muốn bẻ gãy sự đoàn kết của nhóm Pisirios. Tờ Libération cũng cùng một nhận định qua bài viết ban nhạc Pisirios bị tan nát trong phiên phúc thẩm. Ngày hôm qua, như chúng tôi đã đưa tin, trong phiên xử phúc thẩm, trong số 3 bị cáo của vụ án xử các nghệ sĩ Nga thuộc ban nhạc Pisirios, một người được trả tự do, trong khi đó 2 bị cáo còn lại vẫn phải chịu án tù 2 năm. Luật sư đưa ra một lập luận như sau để giúp cho bị cáo được giảm án xuống mức tù treo. Đó là việc người này chỉ mới có ý định tham gia vào cuộc trình diễn lời cầu nguyện bằng nhạc punk tại nhà thờ lớn của Moscow, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi này thì đã bị công an câu lưu. Le Figaro dẫn nhận định của hội đồng xét xử. Theo đó, bị cáo Ekaterina Samushevich, 30 tuổi, ít có tội hơn là 2 đồng phạm. Tuy nhiên, 2 luật sư của các bị cáo, Maria Alikhina, 24 tuổi, và Nadezhda Tolokonikova, 22 tuổi, đã phản đối phán quyết của tòa và khẳng định không hề có sự khác biệt nào trong hành động giữa 3 bị cáo, với nhận xét, trong khi bị cáo được trả tự do, ở lại trên vị trí biểu diễn 15 giây, thì hai cô Mario và Nesda cũng chỉ có mặt ở đó 50 giây.
Theo nhận định của Le Figaro, với việc trả tự do cho Ekaterina Samushevich, tư pháp Nga đã xé bỏ được bức tranh cao quý với hình tượng 3 người phụ nữ đoàn kết chống Putin gây khó khăn cho chính quyền Moscow.
Luật sư của một trong 2 nữ nghệ sĩ bị y án bày tỏ sự ngạc nhiên đối với phán quyết của tòa phúc thẩm. Theo ông, phán quyết này là một mưu đồ chính trị nhằm chia rẽ các thành viên của ban nhạc Pisirios. Dù một người vừa được trả tự do cho chịu án treo, nhưng trên thực tế cả 3 vẫn bị kết án tù. Theo Le Figaro, cả 3 nữ nghệ sĩ sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý cho đến tận Tòa án Nhân quyền châu Âu, Strasbourg. Chồng của nghệ sĩ vừa được trả tự do cho biết, các nghệ sĩ Pisirios rất hài lòng, họ chúc mừng Nastya, tên thân mật của Ekaterina Samushevich, và tình bạn của họ được thử thách qua tranh đấu sẽ tiếp tục tồn tại, không hề có sự chia rẽ trong nhóm. Theo Libération, đặc biệt tại phiên tòa, nghệ sĩ Maria Alikhina đã phê phán quyết liệt thái độ của giáo hội chính thống Nga, đã đề nghị một sự đánh đổi, theo đó các nghệ sĩ nhận tội và sám hối, đổi lại họ sẽ được giảm án. Nghệ sĩ Maria Alikhina đã sử dụng thời gian được nói tại tòa để châm biếm thái độ giả dối của Tổng thống Putin. Trong một bộ phim vừa được phổ biến vào dịp sinh nhật 60 tuổi, ông Putin đã tuyên bố không dính líu gì đến các quyết định của tư pháp trừng phạt Pisirios. Còn nghệ sĩ Nadezhda Tolokhinnikova thì cảnh báo rằng với việc trừng phạt này, Tổng thống Nga đang đưa đất nước vào con đường nội chiến.
Ekaterina Samushevich rời phiên tòa trong tiếng hoan hô vang dậy của những người ủng hộ. Một số người hát, Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Trời, hãy đuổi cổ Putin.
Theo Le Figaro, có đến 80% người Nga ủng hộ phán quyết của tòa án, còn theo Libération, số người đồng ý là 69%. Le Figaro dẫn lời một thành viên có ảnh hưởng của giáo hội Nga. Theo đó, nếu như trước kia giáo hội chính thống Nga đứng về phía những người đòi tự do, thì hiện nay giáo hội đứng về phe bảo thủ. Còn theo nhà ly khai Nga nổi tiếng Lyudmila Alexeyeva, giáo hội chính thống Nga trên thực tế đã trở thành một tôn giáo nhà nước.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Syria tiếp tục là chủ đề thời sự quốc tế được nhiều báo Pháp chú ý. Le Figaro có bài Syria, cuộc nổi dậy tan tác đối diện với chế độ. Bài viết chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ của phe nổi dậy là do các nguồn tài trợ đến từ Ả Rập Xê Út và Qatar.
Theo ghi nhận của một nhân chứng, Qatar và Ả Rập Xê Út hoạt động một cách riêng rẽ trong việc cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi dậy. Cụ thể là Qatar cấp vũ khí cho nhóm Huynh đệ Hồi giáo, còn Ả Rập Xê Út thì hỗ trợ những người thuộc trào lưu Hồi giáo Salah. Salafist. Sự chia rẽ bắt đầu sau một cuộc cãi vã vào đầu tháng 9 giữa những người phụ trách cấp vũ khí Qatar và Ả Rập Xê Út trong việc phân phối vũ khí cho quân nổi dậy dưới sự điều hành của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới.
Sở dĩ có mâu thuẫn giữa hai quốc gia cấp vũ khí kể trên là do nhóm Huynh đệ Hồi giáo được Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ muốn kiểm soát luồng cung cấp vũ khí. Điều này bị Ả Rập Xê Út phản đối. Mâu thuẫn này còn khiến các nhóm nổi dậy nằm ngoài hai lực lượng kể trên, đặc biệt là các binh sĩ chính phủ đào ngũ theo quân nổi dậy không có nguồn viện trợ. Sự mâu thuẫn kể trên có những hậu quả rất lớn, gây chia rẽ trầm trọng hàng ngũ các binh sĩ nổi dậy. Ví dụ như khi một thủ lĩnh quân nổi dậy từ chối làm việc với Qatar, thì phía Qatar tiếp cận với người phó để đề nghị các hợp tác riêng. Lo ngại về sự chia rẽ trong hàng ngũ phe nổi dậy, từ nhiều tháng nay, phương Tây kêu gọi lực lượng nổi dậy thành lập một bộ tư lệnh thống nhất. Tuy nhiên cho đến nay, mọi nỗ lực đều thất bại. Theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, các trung đoàn nổi dậy phải do một sĩ quan đảo ngũ lãnh đạo. Tuy nhiên, các chiến binh Hồi giáo không chấp nhận việc này. Trên thực tế, các chiến binh Hồi giáo chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng nổi dậy. Sự ngờ vực giữa các phe nhóm khác nhau trong quân nổi dậy hiện tại rất nặng nề. Cũng theo số liệu của Liên Hiệp Quốc được Le Figaro dẫn lại, trong hàng ngũ của nổi dậy hiện nay có đến 2.000 chiến binh thuộc các nhóm thánh chiến ngoại quốc chiến đấu tại Syria, nghĩa là tăng gấp 3 lần so với cách đây nửa năm. Một số cuộc khủng bố đẫm máu mới đây, đặc biệt là 3 cuộc khủng bố tại Aleppo khiến 48 người thiệt mạng, mà nhóm thánh chiến Hồi giáo nhận trách nhiệm, gây lo ngại đặc biệt. Về thời sự nước Pháp, chủ đề đám cưới đồng tính tiếp tục là một vấn đề căng thẳng trong công luận. Theo Le Figaro, ngày hôm qua, chính phủ Pháp thông báo dự luật về hôn nhân đồng tính sẽ được trình ra Hội đồng Bộ trưởng ngày 31 tháng 10 tới. Dự luật này trước mắt chỉ liên quan đến hôn nhân và việc tiếp nhận con nuôi của các cặp đồng tính. Thủ tướng Pháp hứa hẹn chính phủ sẽ sẵn sàng chuẩn bị một luật bổ sung về gia đình. Quyết định này của chính phủ đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh ở cánh hữu. Một nhóm mang tên các thị trường vì trẻ em ra đời. 150.000 thị trường và phó thị trường đã nhận được thư mời tham gia. Mục tiêu của nhóm này là yêu cầu các thị trường và phó thị trường cho ý kiến về hôn nhân đồng tính. Song song với việc này, một lời kêu gọi lấy chữ ký phản đối của hôn nhân đồng tính cũng được gửi đến các đại biểu dân cử. Hiện tại, hơn 1.200 người phản đối đã ký vào lời kêu gọi này. Libération chạy trên trang nhất hàng tựa Đám cưới gay, liên minh của phe phản động, với nhận định với sự đối lập của một phần cánh hữu của giáo hội công giáo và hàng trăm thị trường sẵn sàng bất tuân dân sự để phản đối, sự đối đầu chống lại dự luật hôn nhân đồng tính đang gia tăng. Báo Libération ủng hộ dự luật của chính phủ với quan điểm người đồng tính có quyền sống thành cặp, có quyền chọn cách chung sống như sống chung tự do, hôn nhân chính thức hay sống chung với PAC, tức là thỏa thuận chính thức. Họ cũng muốn được sống như các cặp vợ chồng một nam một nữ khác, với những hạnh phúc và bất hạnh của đời sống gia đình, có con, nhận con nuôi hay ly dị. Libération nhận định, gia đình là một trong những nền tảng của xã hội chúng ta. Việc công nhận và chấp nhận người đồng tính phải được thể hiện qua thể chế hôn nhân. Để phản bác lại các quan điểm phản đối của các thị trường đảng cánh hữu UMP, Libération tuyên bố, cần phải xem vì sao hôn nhân gay lại khiến các giới chức UMP tức giận đến mức cho rằng hôn nhân đồng tính cũng có nghĩa là loạn luân, đa thê hay ấu dâm. Mà các hành vi phạm pháp như vậy tồn tại cả trong các gia đình một nam một nữ. Về vấn đề này, Le Figaro có bài Hôn nhân đồng tính, sự phản đối của các thị trường cánh hữu, khẳng định quan điểm của đảng UMP, theo đó cần tổ chức một hội nghị bàn về vấn đề gia đình để tránh những nguy cơ lệch lạc có thể xảy ra. Về một sự kiện lớn đối với người Công giáo, nửa thế kỷ sau Công đồng Vatican II, báo Le Figaro hôm nay có bài thuật lại hội nghị các giám mục toàn cầu tại Roma với tựa đề Vatican II, sự đánh giá không khoan nhượng của giáo hội Công giáo. Hội nghị kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, sự kiện mở ra nhiều thay đổi lớn trong giáo hội Công giáo, được sự tham gia của 250 giám mục được lựa chọn và khoảng 100 chuyên gia và người tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Theo ghi nhận của đặc phái viên Le Figaro từ Roma, dịp kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II không hề có không khí vui mừng, phấn khích, cũng bởi một thực tế là bản tổng kết về quá trình 50 năm qua có màu tối nhiều hơn. Chính sách Aggiornamento, đại kết để hiện đại hóa của giáo hoàng Jean 23 đặt ra nhiều câu hỏi hơn là giải quyết được các vấn đề. Tiếp theo đây là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Tập đoàn Hoa Vi, sự trả giá của chính sách kinh tài của chính quyền Trung Quốc. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang.
Bị nghi ngờ là công cụ gián điệp cho chính quyền Trung Quốc, tham vọng của tập đoàn viễn thông Hoa Vi muốn sánh vai với Samsung và Apple có thể bị Quốc hội Mỹ chặn lại. Trụ sở chính tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Hoa Vi do một sĩ quan cao cấp trong quân đội Trung Quốc hồi hưu, Nhậm Chính Phi sáng lập vào năm 1987 với số vốn vài nghìn đô la Mỹ. 25 năm sau, Hoa Vi trở thành một đại công ty đứng hàng thứ nhì trên thế giới về sản xuất điện thoại sau Ericsson của Thụy Điển. Hiện diện tại 140 quốc gia, Hoa Vi sử dụng 110.000 nhân viên, hơn phần nửa ở ngoài Trung Quốc với doanh số 32 tỷ đô la, theo số liệu của năm 2011. Ngoài thị trường linh kiện cung cấp cho khoảng 50 công ty điện thoại lớn trên thế giới, Hoa Vi có tham vọng sánh vai với Samsung của Hàn Quốc và Apple của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khác với Samsung, cũng chế tạo linh kiện điện tử trọng yếu cho công nghiệp viễn thông. Tập đoàn Hoa Vi không phải là xí nghiệp của một quốc gia đồng minh của Mỹ. Thế mà viễn thông lại là lĩnh vực mà Washington xem là nhạy cảm cho an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh hệ thống máy điện toán của nhiều quốc gia Tây Phương và Hoa Kỳ nhiều lần bị tin tặc tấn công và cướp thông tin, sự cảnh giác lại càng chặt chẽ hơn. Trong bản phúc trình sơ bộ do Ủy ban Tình báo Mỹ tiết lộ hôm Chủ nhật 7 tháng 10 vừa qua, thì Hoa Vi có thể là công cụ của chính quyền Trung Quốc phục vụ mục tiêu gián điệp quân sự và công nghiệp. Các tác giả đề nghị chính phủ Hoa Kỳ cấm Hoa Vi và một tập đoàn thứ hai của Trung Quốc là Trung Hưng Thông Tấn phát triển thêm tại Mỹ, cũng như khuyến cáo hành pháp không nên mua trang thiết bị của hai công ty điện tử này. Bản phúc trình sơ bộ của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ rất quan ngại đến yếu tố Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ban điều hành của một xí nghiệp thương mại độc lập lại có chi bộ đảng. Sản phẩm nối kết vào Internet do Hoa Vi sản xuất bị xem thuộc loại thiếu an toàn và nguy hiểm hơn nữa, có thể bị xâm nhập để cướp thông tin. Năm ngoái, Hoa Vi đã phải từ bỏ tham vọng mua lại tập đoàn điện tử Mỹ Free Leaf Systems. Theo AFP, các chính phủ châu Âu cũng chia sẻ mối quan ngại của Mỹ. Tại Anh, nơi mà Hoa Vi được chính quyền hiện nay mở cửa cho thành lập trung tâm bảo mật dữ liệu vi tính, các chuyên gia Anh xem xét từng chi tiết một để tránh tình trạng rò rỉ. Tháng 3 năm nay, Hoa Vi bị chính phủ Úc cấm không cho đầu tư vào một dự án truyền thông chiến lược của Canberra, cũng vì nghi vấn an ninh quốc phòng. Trong hai trường hợp tại Úc và Mỹ, phía Trung Quốc chỉ trích Tây Phương bảo hộ mậu dịch với những lập luận vô căn cứ. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Như anh nói thì tuần qua, Ủy ban Tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ trong một cái phúc trình sơ bộ đã đi đến cái kết luận là tổng công ty Hoa Vi và công ty Trung Hưng Thông Tấn có thể là cái mối đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ, nghi ngờ là có thể cung cấp những thiết bị truyền thông mà có thể được sử dụng vào những cái công tác gián điệp từ phía Trung Quốc. Điều này không có gì ngạc nhiên cả, là tại vì cách đây mấy tháng, hồi tháng 3 năm 2012, thì chính công ty Hoa Vi cũng đã bị Úc Đại Lợi cấm tham dự đấu thầu để xây dựng tổng công ty truyền thông NBN của Úc Đại Lợi. Lý do cũng tương tự là tại vì Úc Đại Lợi nghi ngờ là công ty Hoa Vi là cái công ty lớn hàng thứ hai trên thế giới về phương diện truyền thông, có thể có những cái liên hệ chặt chẽ với quân đội của Trung Quốc. Vì lý do này hay lý do khác tiếp tay với chính quyền Bắc Kinh trong cái việc dò thám gián điệp có hại cho cái nền an ninh của Úc Đại Lợi, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa nói là cái đại tập đoàn điện tử viễn thông của Trung Quốc Hoa Vi không phải là lần đầu tiên gặp vấn đề. Hoa Vi đã có một cái chân đứng ở tại Úc và tại Hoa Kỳ trong cái việc mà thương mại điện thoại, khi mà bị Úc và Mỹ tìm cách ngăn chặn như vậy, Úc và Mỹ đã dựa lên cái cách làm ăn như thế nào của các công ty Trung Quốc để mà ngăn cấm như vậy, thưa anh?
Thưa anh, chúng ta đang nói với cái trường hợp rất là cụ thể là trường hợp muốn đầu tư của tổng công ty Huawei trong cái việc đầu tư vào các công ty truyền thông tại Mỹ và tại Úc. Đây là chúng ta đang nói về một cái trường hợp cụ thể. Thì tuy rằng cái công ty Huawei được coi là một công ty do tư nhân thành lập, mặc dù cái người thành lập này là một cựu nhân viên cao cấp của quân đội Trung Quốc. Nhưng mà nói chung đó, các đại công ty, các tổng công ty của Trung Quốc, dù là công ty quốc doanh hay là công ty gọi là tư nhân, đều có những cái liên hệ chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc. Bây giờ chúng ta có thể nói một cách tổng quát là những công ty quốc doanh là những công ty mà nhà nước Bắc Kinh đã thành lập nên để thi hành những cái chính sách của chính phủ để đạt những cái mục tiêu mà Đảng Cộng sản đề ra. Cho nên cũng vì lý do đó mà những người điều khiển của các tổng công ty lớn của Trung Quốc, mà đặc biệt là các tổng công ty quốc doanh, phần lớn là những nhân viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ cụ thể là vào năm 2009, nó có một sự trục trặc giữa tổng công ty Úc Đại Lợi là công ty Rio Tinto và công ty khai thác hầm mỏ Chinalco của Trung Quốc. Thì chủ tịch ban quản trị của công ty Chinalco là ông Xiao Jiaping, lại là một nhân viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và trong khi mà đang có sự tranh chấp với công ty Rio Tinto của Úc, hậu quả là một nhân viên cao cấp của công ty Rio Tinto là ông Stern Hu, một công dân Úc gốc Hoa, đã bị truy tố ra trước tòa án. Thì ông Xiao Jiaping trở thành phó tổng thư ký của Hội đồng Nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chức vụ tương đương với thành viên của Hội đồng Nội các. Cho nên cái thí dụ này nó chứng tỏ rõ ràng là những nhân viên cao cấp điều khiển các công ty quốc doanh của Trung Quốc phần lớn là những đảng viên cao cấp thi hành chính sách của đảng và của nhà nước. Cho nên vì lý do đó mà Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ rất nhạy cảm trong cái việc các công ty quốc doanh Trung Quốc đầu tư tại Úc cũng như tại Mỹ.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Ủy ban Hạ viện Tình báo Mỹ đã đặt một cái câu hỏi là nếu Huawei cho rằng mình là một cái công ty thương mại độc lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì tại sao ở trong ban điều hành của Huawei lại có chi bộ đảng trong đó? Cái điều này thì Huawei không có trả lời được. Thưa anh, với tư cách là một nhà phân tích độc lập, anh phân tích ra sao về cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản cầm quyền với những cái công ty thương mại của quốc gia đó, thưa anh?
Tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam, quân đội cũng như công an hay là các cơ cấu của chính quyền khác đều có thành lập ra những công ty quốc doanh hoặc là gọi là những công ty độc lập để làm kinh tài cho chính cái quân đội hoặc là cho chính bộ công an hoặc là cho chính chính phủ hoặc là cho Đảng Cộng sản. Vì những lý do đó mà hầu hết trong những tổng công ty quốc doanh hoặc là ngay cả trong những công ty gọi là tư nhân đều có những cái phân bộ của Đảng Cộng sản hoạt động để kiểm soát, để chỉ đạo. Cho nên tuy rằng họ nói rằng những công ty này được thành lập và điều hành trên cái căn bản thương mại, nhưng mà trong thực tế các cấp chỉ huy của các công ty này phần lớn là được quản trị hay là được chỉ đạo bởi các cơ cấu của đảng và nhà nước. Chúng ta thấy rằng ít nhất là tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam, những người chỉ đạo các công ty đều là thành viên của Đảng Cộng sản, và tương lai con đường hoạn lộ của họ tùy thuộc phần lớn vào cái việc chấp hành các mệnh lệnh của đảng và của nhà nước, và do đó cái tương lai của họ tùy thuộc vào cái quyết định của cái ủy ban tổ chức đảng. Cho nên người ta không nghĩ rằng những công ty quốc doanh hoặc là trong một vài trường hợp những công ty gọi là tư nhân đều có những cái sinh hoạt độc lập trên cái căn bản thương mại. Cái điều này nó đã thể hiện rõ rệt trong cái trường hợp của công ty Huawei cũng như là những công ty mà tôi vừa trình bày như là Chinalco trước đây hồi năm 2009 trong cái việc tranh chấp với công ty Rio Tinto của Úc Đại Lợi. Chúng ta thấy rằng tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam, cái chế độ pháp lý về thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế và đầu tư, nó thiếu trong sáng và không được thi hành một cách nghiêm túc. Thí dụ như tại Trung Quốc thì cái cơ quan điều hành cái công việc chuyển ngân đầu tư của các tổng công ty là State Administration of Foreign Exchange, tức là cơ quan quản trị hối đoái của nhà nước. Và cơ quan này có cái quyền rất lớn là một, và nó có rất nhiều tài nguyên. Nó có thể sử dụng 3.200 tỷ dự trữ bằng Mỹ Kim để có thể trợ giúp các công ty Trung Quốc hoặc là mua những công ty nước ngoài hoặc là hợp tác với những công ty nước ngoài hoặc là đầu tư ở nước ngoài với cái lãi suất rất rẻ hoặc là không có lãi suất. Vì lý do đó mà cái phương tiện tài chính dồi dào của nhà nước đem ra yểm trợ cho các công ty để sinh hoạt tại nước ngoài. Cái liên hệ giữa tổng công ty Trung Quốc và nhà nước Trung Quốc nó rất rõ rệt, cho nên cũng vì lý do đó tại Úc cũng như tại Mỹ người ta không tin rằng các tổng công ty quốc doanh hoặc là một vài công ty gọi là độc lập là thực sự được hoạt động hoàn toàn trên căn bản thương mại. Cho nên tại Úc Đại Lợi chẳng hạn, mỗi khi có một cái đề nghị nào của các công ty quốc doanh Trung Quốc đầu tư tại UDL đều phải trải qua một cuộc xét nghiệm bởi một cái ủy ban điều tra và tái xét về đầu tư nước ngoài, cũng như tại Mỹ cũng có một cái cơ cấu như vậy. Nói tóm lại đó, trong một cái thể chế mà tòa án và các cơ quan điều hành ngành thương mại và đầu tư không được độc lập, và trong một cái thể chế mà các nhân viên cao cấp của các tổng công ty quốc doanh cũng như là những công ty gọi là tư nhân phần lớn bị ảnh hưởng hoặc là do đảng viên Đảng Cộng sản chỉ đạo, thì trong khi họ sinh hoạt trong một cái nền kinh tế thị trường rõ rệt như Úc Đại Lợi hay Hoa Kỳ, người ta đặt ra những câu hỏi rất lớn là làm sao các công ty này có thể sinh hoạt được một cách độc lập theo được những cái tiêu chuẩn tại Mỹ cũng như tại Úc. Chúng ta còn nhớ rằng trong trường hợp của Trung Quốc, thì khi Trung Quốc quyết định gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, thì Trung Quốc đã cam kết là sẽ để cho các công ty quốc doanh của họ được hành xử các quyết định về phương diện thương mại một cách độc lập với chính phủ. Mà cái điều này thì theo nhận xét của các nhân viên kinh tế tại Úc Đại Lợi cũng như tại Mỹ, trong trường hợp tổng công ty Huawei hay là tổng công ty Trung Hưng Thông Tấn, và người ta có những cái lý do cụ thể để nghi ngờ là những công ty này nhận mệnh lệnh hoặc là nhận chỉ thị hoặc là hành xử theo những cái quyết định của chính phủ và Đảng Cộng sản tại Bắc Kinh, thưa anh.
Thế bên cạnh những cái vấn đề an ninh quốc phòng, tình báo kinh tế, tình báo quân sự, thì Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ cũng nêu lên hai vấn đề khiến cho họ phải đề nghị với hành pháp cấm cửa Huawei, đó là Huawei dùng những cái biện pháp cạnh tranh bất chánh, mua chuộc giới chức địa phương. Thưa anh, thì vấn đề thuần túy thương mại và kinh tế nó có những cái hệ quả như thế nào khi mở cửa cho một tập đoàn mà trong ban điều hành đó có một cái bàn tay của Đảng Cộng sản, thưa anh?
Nếu mà nhìn vào phương thức hoạt động và cái cấu trúc của những tổng công ty Trung Quốc, đặc biệt là những cái hội đồng quản trị địa phương, thí dụ như công ty Huawei có một cái hội đồng quản trị địa phương tại Úc và cũng có một cái hội đồng quản trị địa phương tại Hoa Kỳ, thì trong cái hội đồng quản trị địa phương này đó, ngoài những nhân viên cao cấp mà chính phủ hoặc là tổng công ty tại Trung Quốc gửi đến, thì nó còn có những người tại địa phương rất có tiếng. Thí dụ như cái hội đồng quản trị của công ty Huawei tại Úc Đại Lợi còn có ông cựu ngoại trưởng Úc Đại Lợi, ông Alexander Downer. Cho nên cái phương cách vận động của họ nhiều khi rất là mạnh mẽ và có đôi khi có thể hữu hiệu. Nhưng mà trong trường hợp này đó, thì cái vấn đề an ninh quốc phòng là một cái vấn đề quan trọng, cho nên cái sự vận động của các thành viên người Mỹ hoặc là các thành viên người Úc trong cái hội đồng quản trị địa phương đã không có kết quả. Khi mà chính phủ Úc Đại Lợi đã bác không cho phép công ty Huawei tham dự vào cuộc đấu thầu của tổng công ty truyền thông NBN của Úc, thì chính ông Alexander Downer, cựu ngoại trưởng của Úc, đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Canberra. Thì cũng vậy tại Hoa Kỳ, khi mà Ủy ban Tình báo Hạ viện đã đi đến cái kết luận trong một cái bản dự thảo rằng công ty Huawei và tổng công ty Trung Hưng Thông Tấn có thể là một cái mối đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ, thì chính những người Mỹ làm việc cho công ty Huawei tại Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối và chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ có những hành động bất thân thiện với Trung Quốc. Ngoài các lý do an ninh, những tổng công ty Trung Quốc dù là quốc doanh hay là tư nhân còn có thể có những cái lợi thế khác mà người ta coi là nó không có bình đẳng trong cái việc cạnh tranh với các công ty địa phương. Thí dụ như tại Trung Quốc thì các cơ quan quản trị về đầu tư nước ngoài đã có trong tay một cái số tiền rất lớn, cái số dự trữ đến 3.200 tỷ đô la chẳng hạn. Khi họ cần thì họ có thể tài trợ cho các công ty quốc doanh hoặc là các công ty gọi là tư nhân với một cái lãi suất rất thấp hoặc là không có lãi suất. Cái đó là điểm thứ nhất. Lý do thứ hai là họ sử dụng các phương tiện của các hội đồng quản trị địa phương gồm những nhân vật tâm tiếng của địa phương, chẳng hạn như tại Úc Đại Lợi gồm cả cựu thủ tướng Bob Hawke hay là cựu thủ tướng Paul Keating hay là cựu ngoại trưởng Alexander Downer là những người đang hợp tác để vận động cho các công ty của Trung Quốc chẳng hạn. Cho nên cũng vì lý do đó mà một mặt về phương diện tài chính họ có cái lợi thế, cái ngân khoản để đầu tư với cái lãi suất nhẹ hoặc là không có lãi suất. Và về phương diện công luận thì họ có được những cái khuôn mặt tại địa phương có tiếng để vận động cho họ. Tuy nhiên, tại Úc cũng như tại Mỹ, tất cả hầu hết những cái đề nghị đầu tư của các tổng công ty quốc doanh từ phía Trung Quốc đều phải qua một tiến trình duyệt xét rất là gắt gao trên cái căn bản quyền lợi quốc gia và nhất là trên cái căn bản bảo vệ cái sự an ninh của quốc gia. Cho nên cũng vì lý do đó mà tổng công ty Huawei cũng như là tổng công ty Trung Hưng Thông Tấn có cái tham vọng trở thành những công ty hàng đầu của thế giới thì đang gặp cái trở ngại tại Hoa Kỳ cũng như tại Úc Đại Lợi.
Xin đặt anh câu hỏi cuối cùng là một phát ngôn viên của Huawei nói rằng Hoa Kỳ đánh phá cái uy tín của Trung Quốc, thì thưa anh, cái phản ứng của Tây Phương trong trường hợp này là của Hoa Kỳ và trước đây là của Úc ngăn chặn Huawei xâm nhập sâu hơn vào thị trường của Mỹ và Úc đó, sẽ gây những cái hệ quả như thế nào đối với các đại tập đoàn Trung Quốc và nói riêng và chính quyền Trung Quốc nói chung thưa anh?
Tại Úc đề lợi và có lẽ tại Hoa Kỳ cũng vậy, ngày nay người ta rất nhạy cảm về những cái đầu tư từ phía Trung Quốc. Mặc dù đứng về phương diện thuần túy kinh tế thì Úc đề lợi cũng như Hoa Kỳ cần cái sự đầu tư của Trung Quốc để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cái phản ứng từ phía Trung Quốc là lúc nào cũng coi rằng những cái hành động trong cái việc mà không cho phép những đại công ty của họ đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ cũng như thị trường Úc đề lợi là những cái hành động bất thân thiện và không có những cơ sở chính đáng. Đây là cái lời nói từ phía Bắc Kinh. Họ còn sử dụng luôn cả những cái lý lẽ về phương diện nhân dụng cho Hoa Kỳ là tại vì nó sẽ làm giảm đi cái cơ hội cho người Mỹ được có được công ăn việc làm. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chính phủ Úc cũng như chính phủ Mỹ đặt nặng cái vấn đề an ninh và quốc phòng trong cái việc liên hệ với những tổng công ty quốc doanh của Trung Quốc. Chúng ta cũng nên nhớ rằng giữa Hoa Kỳ và Úc đề lợi có một cái sự hợp tác an ninh quốc phòng rất là chặt chẽ, cho nên những cái tin về tình báo là họ chia sẻ với nhau. Vì lý do đó mà khi loan báo cái quyết định về Huawei tại Washington, Ủy ban tình báo của Hạ viện cũng đã trích dẫn cái quyết định của Canberra trước đây trong cái việc không cho phép Huawei tham dự vào cái việc đấu thầu đầu tư của tổng công ty NBN của Úc đề lợi. Huawei hiện là một cái trường hợp cụ thể và cũng là một cái trường hợp lớn lao, là tại vì Huawei là tổng công ty lớn hàng thứ hai trên thế giới đang bị những cái trở ngại từ Hoa Kỳ cũng như đang bị những cái trở ngại từ Úc đề lợi. Nó có thể làm suy giảm đi cái uy tín của Trung Quốc trong cái vấn đề đầu tư nước ngoài. Cái bài học mà Bắc Kinh có thể đang suy ngẫm là làm thế nào để dung hòa cái nhu cầu thầm kín của họ trong cái việc sử dụng cơ hội đầu tư nước ngoài để làm những công tác tình báo so với cái lợi ích về phương diện kinh tế trên căn bản hoàn toàn thương mại, tương tự như các tổng công ty của các quốc gia dân chủ Tây Phương. Thưa anh,
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí lịch sử với đề tài Hai Bà Trưng biểu tượng cho tinh thần việc nước trước việc nhà của dân tộc Việt Nam, tạp chí do Lê Phước biên soạn với sự tham gia của tiến sĩ sử học Hà Minh Hồng, trưởng khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước khi tiến sĩ tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sing Sang Song của ban nhạc Air. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.